Ngày 24 tháng 6, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Hội Thánh thường mừng lễ các thánh vào ngày chết, ngày các ngài được sinh ra trong nước trời. Đối với Thánh Gioan Tẩy Giả thì khác, ngài được mừng kính chính ngày sinh nhật, vì ngài đã được thánh hóa trước khi ngài sinh ra. Ngay lúc còn ở trong dạ mẹ, khi Đức Maria mang Chúa Giêsu đến gia đình bà Elizabeth là mẹ của ngài. Thánh Gioan sinh ra tại Hebron vào cùng một năm Chúa Cứu Thế ra đời. Cả hai ông bà là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và huấn lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi. Và lại, cả hai đều đã cao niên. Luca chương 1 câu 6 đến câu 7. Nhưng Chúa thương nhận lời hai ông bà cầu nguyện. Ngài sai thiên sứ đến báo tin cho ông Zacharia. Chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa theo phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Còn toàn dân đông đảo thì cầu nguyện ở bên ngoài trong giờ dâng hương. Một thiên thần đã hiện ra và nói với ông: Zacharia, đừng sợ, vì lời khấn nguyện của ngươi đã được nhận, và Isabel, vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một người con, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là Gioan. Nó sẽ làm lớn trước mặt Chúa, từ trong lòng mẹ sẽ được đầy thánh thần. Luca chương 1 câu 13 đến câu 17. Nhưng Zacharia ngạc nhiên và nghi ngờ nói với thiên thần: Sự ấy làm sao tôi biết được, vì tôi đã già rồi và vợ tôi cũng đã cao niên. Luca chương 1 câu 18. Đáp lại, thiên thần nói với ông: Ta là Gabriel, chầu hầu trước mặt Thiên Chúa. Ta đã được sai đến với ngươi và đem tin mừng này cho ngươi. Và này, ngươi sẽ phải làm thinh không thể nói được nữa cho đến ngày các điều ấy xảy ra. Vì lẽ, ngươi đã không tin những lời của ta, những lời đến thời đến buổi sẽ nên trọng. Luca chương 1 câu 19 đến câu 20. Ra khỏi đền thờ, Zacharia bị câm, còn Isabel im lặng với niềm vui vì sẽ có con. 6 tháng sau, thiên thần lại hiện đến với Đức Trinh Nữ tại Nazareth mang theo một sứ mệnh cao cả hơn nhiều. Đức Maria được chọn làm mẹ sinh ra Đấng Cứu Thế. Dịp này, Ngài cũng được báo cho biết về việc thụ thai của Isabe trong lúc tuổi già. Ngài vội vã lên đường thăm viếng người chị em diễm phúc của mình. Cuộc gặp gỡ đã ảnh hưởng tới con trẻ. Khi Đức Trinh Nữ vừa mở lời chào thì con trẻ trong lòng Isabe nhảy mừng lên và đã được đức tin hóa bởi sự hiện diện của Thiên Chúa mà Đức Trinh Nữ cao cả vừa mang thai. Isabe cảm biết sự kiện và ơn thánh thanh tẩy con trẻ cũng khai sáng bà mẹ. Bà đã biết mầu nhiệm nhập thể và được thánh linh thần hứng. Bà kêu lên, trong nữ giới có bà là diễm phúc và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng người. Và bởi đâu tôi được thế này, vì mẹ Chúa tôi đến với tôi. Luca chương 1 câu 42 đến câu 43. Maria đã lưu lại với Isabe chừng 3 tháng. Hết thời thai nghén, Isabe sinh con. Láng giềng và thân thích nghe biết Chúa đã xử rất nhân hậu với bà thì đều chung vui với bà. Ngày thứ 8, gia đình họp lại để làm phép cắt bì cho con trẻ. Mọi người đều gọi con trẻ là Zacharia. Nhưng Isabe nói với họ, không, tên nó là Gioan. Họ nói với bà, nào có ai trong thân thích bà mang tên đó đâu. Người ta ra dấu hỏi cha đứa trẻ xem ông muốn đặt tên nó là gì. Lấy một tấm bảng, ông viết, tên nó là Gioan. Mọi người kinh ngạc nói với nhau, con trẻ này rồi sẽ ra sao đây? Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc đó, ông hết bị câm và mở miệng sướng bài ca chúc tụng Chúa. Ông nói tiên tri về sứ mệnh con trẻ và việc Chúa sắp đến. Lời ca này được giáo hội lặp lại mỗi ngày vào giờ kinh sáng. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Các điều ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai ai cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, wow, đứa trẻ này rồi sẽ ra như thế nào? Vì quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Luca chương 1 câu 59 đến câu 66. Thánh Kinh ghi nhận rằng Gioan lớn dần, tinh thần dũng mãnh và ở trong hoang địa cho đến ngày thi hành sứ vụ. Ông đi khắp vùng quanh sông Giô-đan, rao giảng và thực hiện phép rửa cho những người bày tỏ lòng sám hối. Bởi vậy, Gioan cũng được gọi là Gioan Tẩy Giả. Việc Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sinh hạ của các ngôn sứ thật lạ lùng, thưa anh chị em và các bạn. Nhưng đối với Thánh Gioan còn phi thường hơn nữa, vì sứ mạng tiền hô cao cả và ân sủng Ngài lãnh nhận khiến Chúa Giê-xu phải khen ngợi. Tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa nói đến trong Kinh Thánh rằng, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Luca chương 7 câu 26 đến câu 28. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Gioan cao trọng không những vì là sứ giả của Thiên Chúa. Ngài sống khắc khổ, mặc áo da thú, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, chịu cực khổ đi khắp nơi rao giảng và làm phép rửa thông hối, dọn lòng mọi người tiếp nhận Chúa Cứu Thế. Gioan cao trọng còn vì chính Ngài là ngôn sứ duy nhất đã chỉ cho người ta thấy Đấng Cứu Thế. Anh chị em và các bạn, mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, mỗi người hãy nhớ lại, bạn có nhớ ngày sinh nhật của bạn không? Này, bạn áo đỏ, có nhớ ngày sinh nhật của bạn không? Còn bạn, cô áo đen, có nhớ không? Nhớ lại ngày sinh nhật của mình để mình hát Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật. Ngày mà mình được sinh ra, làm cho mọi người happy. Phải làm sao sự hiện diện của mình, qua cuộc sống của mình, mọi người cảm thấy happy. Đừng sống như thế nào để khi mà mình sinh ra người ta thở dài, người ta khóc ròng. Nó sinh ra. Rồi mình sống như thế nào để khi mình chết đi, người ta mừng rỡ hân hoan, người ta happy. Vì may quá chú cất nó đi rồi, mừng quá. Cả hàng xóm, cả láng giềng mừng quá vì cái thằng đó chú cất nó đi, không thì chết. Phải sống ngược lại. Khi mình sinh ra thì người ta thấy happy. Và khi mình qua đời người ta thấy unhappy. Tiếc quá giờ không còn ông ấy nữa. Đừng có để khi mình sinh ra, thằng Long nó ra đời rồi, khốn khổ khốn nạn đây. Rồi lúc nghe tin Trần Đình Long về, không biết có về với Chúa được hay không, hay lại đi về đâu thì không biết, nhưng mà chết thì người ta bảo rằng là thằng Long nó chết rồi, mừng quá. Sống như thế nào để khi mình sinh ra người ta vui mừng vì một món quà tặng của Thiên Chúa được trao cho nhân loại. Mỗi người là một quà tặng. Mà quà tặng thì phải dùng được, phải ăn được. Quà tặng phải làm sao hữu ích cho người nhận. Chứ nhận một món quà tặng mở ra là một chai thuốc chuột, thuốc độc, vui không? Một con dao để cắt cổ vui không? Không. Hay là một cái còng có thích không? Không. Món quà ấy phải là món quà thật quý. Vậy thì mỗi người các bạn hãy là một món quà cho người khác, cho người ta thấy gặp mình là vui rồi. Gặp mày tao mừng quá. Trời ơi, lại gặp cái mặt cái thằng đó. Gặp nó coi như là sao quà tạ chú cố rồi, tiêu rồi. Và khi người ta nói happy birthday to you, ta thực sự nói trong lòng người ta vui mừng hạnh phúc thực sự. Chứ phải chỉ chúc mình được vui vẻ hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình. Nhưng mà phải là ngày bạn sinh ra, ngày mà bạn vẫn còn sống trên dương thế, ngày bạn đang sống với tôi là ngày chúng tôi happy. Ngày chúng tôi vui mừng, hạnh phúc vì có bạn trên cuộc đời này. Có bạn đồng hành với tôi, có bạn hiệp hành với tôi, có bạn ở bên tôi và tôi rất hạnh phúc được quen với bạn. Vì đang bước đi trong thương xót. Tất cả chúng ta được sinh ra trong lòng thương xót của Chúa, lớn lên trong lòng thương xót của Chúa và hãy cùng bước đi trong thương xót. Thì lúc đó thực sự chúng ta mới là món quà của lòng thương xót Chúa trao ban cho nhân loại.
Thank you.
Ngày 25 tháng 6, Thánh William, núi Đức Trinh Nữ. Thánh William sinh tại Vercelli, nước Ý vào năm 1085. Song thân của William qua đời khi ngài còn rất nhỏ. Những người bà con của William đã nuôi dưỡng ngài. Khi William trưởng thành, ngài trở nên một ẩn sĩ. William đã làm phép lạ chữa lành một người đàn ông bị mù lòa, và vì vậy danh tiếng ngài vang xa. William hết sức khiêm tốn đến nỗi không vui thích sự ngưỡng mộ của người đời. Thanh niên thật lòng muốn sống đời ẩn tu để có thể sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Thánh William đã ra đi sống ẩn mình trên một ngọn núi hoang cao vút. Bây giờ thì chẳng còn ai quấy rầy được William được nữa. Nhưng ngay cả nơi ấy, William cũng chẳng được yên thân. Người ta lại tìm đến tụ tập quanh thanh niên, kéo đến chỗ nào có William thì họ kéo đến đó. Và họ đã xây cất một đan viện để dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, nơi mà William trú ẩn. Do bởi đan viện của William mà người ta đặt tên cho quả núi một tên gọi mới, người ta gọi đó là núi Đức Trinh Nữ. Một thời gian sau, có vài đan sĩ bắt đầu kêu ca rằng lối sống thật quá khó. Họ muốn được dùng những món ăn khá hơn và thời gian biểu thoải mái hơn. Nhưng Thánh William không tự giảm bớt hoặc châm chước kỷ luật cho mình. Thay vào đó, thánh nhân đã chọn một vị bề trên mới cho các đan sĩ. Rồi William và năm đồ đệ trung thành đã ra đi và thiết lập một đan viện khác, giữ nguyên kỷ luật khắt khe như trước. Một trong các bạn đồng hành của William là Thánh Gioan Mantua. Cả William và Mantua đều là những nhà lãnh đạo. Các ngài nhận thấy nếu chia tay nhau để mỗi người thiết lập một đan viện mới thì ích lợi hơn. Các ngài là những người bạn vĩ đại, nhưng có lối nhìn sự việc khác nhau, quan niệm sống khác nhau. Gioan tiến lên phía đông và William chảy xuống phía tây. Cả hai đều rất thành công, và cả hai đều là những vị thánh. Sau đó, vua Roger xứ Napoli giúp đỡ Thánh William. Ảnh hưởng tốt của William trên nhà vua đã làm cho một vài người xấu bụng trong cung điện tức giận, ghen tức, đố kỵ. Họ cố chứng tỏ cho vua biết là William là một người xấu xa ác độc, chỉ ẩn nấp sau lớp vỏ thánh thiện bề ngoài mà thôi. Và họ đã sai một người đàn bà chắc nết đến để cám dỗ William, nhưng bà ta đã không thành công. Dường như bà đã ăn năn hoán cải và từ bỏ lối sống tội lỗi sau khi thất bại không cám dỗ được William. Thánh William núi Đức Trinh Nữ đã qua đời ngày 25 tháng 6 năm 1142. Thưa anh chị em và các bạn, các bạn có thích nổi tiếng không? Có thích làm người nổi tiếng không? Ai không thích? Muốn được người ta biết đến khi mình làm những chuyện gọi là kỳ lạ, kỳ diệu, được mọi người tung hô sinh tụng. Ấy thế nhưng mà William lại không như thế. Làm phép lạ chữa lành một người đàn ông bị lòa, Chúa ban cho William thôi. Và tiếng lành thì đồn xa, hữu xạ tự nhiên hương, người ta tuốn đến với William. William sợ quá, vì không muốn được nổi tiếng, vì không muốn được mọi người biết đến, cho nên đã trốn lên núi ẩn trên đó. Nhưng mà hữu sợ tự nhiên hương, William đi đến đâu người ta kéo đến đó, William đi đâu người ta kéo đến đó. Khi mình có ơn Chúa thì chính ơn Chúa lôi kéo người ta đến với người đó. Điều đó dễ làm cho những người khác ganh tị, ganh tức. Tại sao mà cứ kéo đến với ông đó vậy? Tại sao người này người kia tôi đi mà không kéo đến? Mà cứ kéo đến với người đó, làm sao biết được? Chính họ cũng chẳng biết, mà họ cũng chẳng muốn nữa. Người ta cứ đến mà Chúa ban ơn, thế thôi. Mà những người khác thì nhìn thấy khó chịu lắm, đố kỵ, ganh tức. Mà càng ganh tức, càng đố kỵ thì người ta lại càng kéo đến. Và càng kéo đến với tất cả lòng tin tưởng cậy trông thì Chúa lại càng ban ơn. Đến mức độ mà vì William không muốn xuống núi thì người ta xây luôn một cái ngọn núi trên đó, gọi là núi Đức Trinh Nữ, và một đan viện được thiết lập. Điểm thứ hai, ta cứ nghĩ rằng là cái người lãnh đạo, nhất là người lãnh đạo tinh thần, cứ dễ dãi, đôi khi là quá thoải mái, thành ra phóng khoáng, rồi để phóng túng, người ta theo, không phải. William càng nghiêm khắc bao nhiêu thì người ta lại càng tuốn đến bấy nhiêu. Cuộc sống cũng phải có cái gì nó chừng mực, cái kỷ luật chứ. Đâu phải cứ chiều theo người ta rồi muốn người ta muốn làm gì mình cũng chiều theo. Không, thôi tôi không chủ trương như vậy. Cuộc sống nó phải có chừng mực, phải có kỷ luật, có giờ giấc, ngăn nắp trật tự sẽ vệ sinh đàng hoàng. Dù là nghèo, đói cho sạch, rách cho thơm, dưới rách phải giữ lấy lề. Cuộc sống mà muốn làm gì thì làm thì tiêu rồi. Cho nên cuộc sống của chúng tôi, kỷ luật là do tự chúng tôi giữ thôi. Như ở đây chẳng hạn, ngoài giờ lễ, ngoài giờ đọc kinh, ngoài giờ ăn, tự do anh em làm gì thì tự mà giữ lấy, tự mà làm. Có những người chẳng biết làm gì, đi chơi chán rồi nằm coi phim rồi cứ nghêu ngao vậy. Còn tự mình giữ kỷ luật, cứ đúng giờ là đến giờ thánh lễ là phải có mặt trước giờ, chuẩn bị chú đáo. Đúng 3 giờ chiều là trước đó 10 phút là đến chuẩn bị bàn thờ các thứ hoa nến, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, sau đó chuỗi kinh Đức Mẹ. Dù đông, dù nhiều, dù ít, dù mưa, dù nắng, dù ốm, dù khỏe, cứ giữ cái kỷ luật đó. Nhiều lúc buồn ngủ lắm chứ, nhiều lúc cũng muốn ngồi chơi chứ, nhiều lúc cũng muốn đi du lịch chứ. Bây giờ rủ nhau mùa hè mà, người thì đi Mỹ, người thì đi Âu Châu, các cha đi nghỉ hè, bảo sao Long cậu không đi à? Nuôi con mọn khó đi quá. Con mọn gì? Con mọn là những món ăn tinh thần. Mỗi ngày phải chuẩn bị lời Chúa, rồi chuyện đạo, chuyện đời, rồi sống đúng, sống đẹp, rồi thì chuyện xưa tích cũ, rồi thì đủ. Tàn mặn cuối tuần, bây giờ thêm điểm hẹn Chủ nhật nữa, bỏ đi một ngày không xong. Cái đó thì chẳng ai bắt, tự tôi làm. Chúa mời gọi, như Chúa gọi Faustina, Chúa mời gọi, Chúa tha thiết, Chúa cho Faustina được tự do. Và Faustina đã từ chối nhiều lần, con không xứng đáng vì con không có khả năng, không có sức khỏe. Và tôi cũng đã nói với Chúa rất nhiều lần y như thế. Nhưng mà Chúa bảo, cứ làm, ơn ta đủ cho con, như nói với Phaolô, cứ làm, ta ở trong con, ta làm chứ không phải con làm. Con chỉ là dụng cụ, là cái bút chì trong bàn tay của ta, ta muốn vẽ cái gì là ta vẽ. Cho nên, thưa anh chị em, như là các bạn trẻ, đừng có một cuộc sống phong túng, đừng có một cuộc sống là tự do, bảo là tôi muốn làm gì tôi làm, đó là tự do không phải. Mà đó là đang nô lệ cho chính những ham muốn của mình, nô lệ cho bản năng của mình. Mình nô lệ cho những cái tự do mình cho là tự do, nhưng mà lại chính là đang nô lệ bởi những cái ham muốn, những cái bản năng, những cái hưởng thụ. Còn mình khép mình vào kỷ luật, tự mình giữ lấy, giờ giấc chuẩn mực, ăn nói, sống cho nó đàng hoàng, chỉnh chu, rồi cố gắng hết sức. Con người mình vốn yếu đuối mà, cho nên mỗi ngày phải tập, mỗi ngày phải tự sửa. Vì nếu mà không, mình sẽ buông thả. Ai cũng thích sống thoải mái buông thả, hơi đầu bận tâm làm mấy chuyện này làm cái gì. Có người ta còn nói mình là chuyện rùi bu, lòng thương xót Chúa nói tới nơi luôn, nó hoài, nó hủy, lúc nào cũng lòng thương xót Chúa, lúc nào cũng lòng thương xót Chúa. Tôi nói tôi chỉ có vậy thôi, một cái đam mê. Một Chúa quấn hút lấy tôi, như Phaolô bảo Chúa chọc dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Xin Chúa cho mỗi người được bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót.
Amen.